là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài khẳng định sức mạnh của kỷ luật đảng. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Chiều ngày 16 tháng 4, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thị xã Đông Hòa mở hội nghị tổng kết thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có ông Trương Thế Vinh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Trong thời gian qua, công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thị ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã. Công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được mở rộng, đẩy mạnh với nội dung và hình thức ngày càng được đổi mới, đa dạng. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được cơ quan bảo hiểm xã hội tăng cường thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Mạng lưới hệ thống tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng được củng cố và kiện toàn. Hiện toàn thị xã có 6 tổ chức dịch vụ thu đã ký hợp đồng ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với 132 nhân viên thu đã được cấp giấy chứng nhận, được phụ khắp các địa bàn trên địa bàn thị xã. Trong năm, toàn thị xã đã tổ chức được 105 hội nghị tuyên truyền và phát triển 194 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 1.607 người tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội năm 2023 đạt 18,1% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp 6.020 người đạt 77,06% kế hoạch. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã đạt 90,48%. Thấp hơn 1,25% so với chỉ tiêu giao. Năm 2024, toàn thị xã phấn đấu số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt tỷ lệ thấp nhất là 21% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ thấp nhất là 94,05% so với dân số. Giải quyết và chi trả kịp thời, đầy đủ quyền lợi, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của người tham gia, v.v. Chiều ngày 15 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa mở hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Theo thống kê, trong năm 2023 vừa qua, toàn thị xã đã xảy ra 472 ca mắc sốt xuất huyết với 27 ổ dịch nhỏ, tăng 112% so với cùng kỳ năm 2022. Các ca mắc tập trung ở các xã phường Hòa Vinh, Hòa Xuân Tây, Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Nam, Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Trung. Chủ động triển khai chiến dịch diệt bọ gậy lăng quăng với 166 đợt tại 49 thôn khu phố, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động trong cộng đồng dân cư, thường xuyên triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết bằng cách diệt lăng quăng, phun hóa chất diệt muỗi, vệ sinh môi trường, khai thông cống rãnh, không để nước tù đọng, vân vân. Được biết, từ đầu năm 2024 đến nay, toàn thị xã có 159 ca mắc sốt xuất huyết với 7 ổ dịch nhỏ. Hiện đang vào mùa cao điểm của sốt xuất huyết. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch, kiên quyết không để dịch bùng phát, lan rộng, ngành y tế thị xã tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch mới phát sinh theo hướng dẫn của ngành y tế. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thị xã đã khen thưởng 3 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2023. Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh vừa tổ chức sinh hoạt quý 1 năm 2024 tại đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Rô, thị xã Đông Hòa. Tại buổi sinh hoạt, các thành viên câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh đã nghe cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Rô báo cáo về tình hình biên giới, biển đảo và tình hình an ninh địa bàn. Nghe ban chủ nhiệm câu lạc bộ báo cáo trao đổi tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên tỉnh quý 1. Dịp này, các đại biểu đã sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng, và nội dung tác phẩm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay, thị xã Đông Hòa đang vào mùa thu hoạch lúa đông xuân 2024. Mặc dù hàng năm, cơ quan các cấp, chính quyền địa phương đã có văn bản chỉ đạo tuyên truyền nhắc nhở người dân về việc không lấn chiếm sử dụng lòng lề đường để phơi lúa, phơi thóc, như dùng gạch đá xào che chắn ngang đường. Một số máy gặt di chuyển trên các tuyến đường làm rơi rụng bùn đất trên mặt đường, gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường. Tuy nhiên, đến mùa thu hoạch, tình trạng trên vẫn còn diễn ra, không chỉ gây cản trở mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Trong và sau thu hoạch, các phương tiện máy nông nghiệp phục vụ thu hoạch, vận chuyển lúa và các sản phẩm phụ mang bùn đất lên mặt đường giao thông. Tình trạng người dân tập kết, đặt vật cản để phơi rơm lúa trên các trục đường, nhất là tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 29, DT645, đường Võ Nguyên Giáp và các tuyến đường nội thị gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong suốt thời gian thu hoạch lúa đông xuân 2024, Ban An toàn Giao thông thị xã đề nghị các cơ quan ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, nghiêm cấm các hành vi phơi, chất đóng, đốt rơm rạ, tập kết, phơi lúa trên đường giao thông, làm hư hỏng mặt đường, cản trở và gây mất an toàn giao thông cho người, phương tiện tham gia giao thông. Thống kê số lượng, yêu cầu các chủ phương tiện nông nghiệp thực hiện tốt các quy định, đảm bảo an toàn cho công trình giao thông và người dân tham gia giao thông. Tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Tuyên truyền nhắc nhở bà con nhân dân không lấn chiếm sử dụng lòng lề đường để phơi lúa, đốt rơm rạ, làm mất cảnh quan môi trường và gây mất an toàn giao thông. Có biện pháp xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng hoặc che chắn gạch đá, xào để lấn chiếm lòng lề đường, phơi lúa, rơm, gây tai nạn giao thông. Tăng cường công tác tuyên truyền về cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông do phương tiện máy nông nghiệp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông của người dân. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Khẳng định sức mạnh của kỷ luật đảng. Thưa quý thính giả, phòng chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng hiện nay của toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng ở nước ta đã đạt được kết quả bước đầu, được nhân dân trong nước đồng tình ủng hộ và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Thời gian gần đây, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã ra sức chống phá, đặc biệt là thông qua những vụ án mà đối tượng là những cán bộ đảng viên giữ vị trí cao trong bộ máy nhà nước để xuyên tạc, tung ra các luận điệu sai trái nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín của đảng và nhà nước. Còn khẳng định rằng đây là âm mưu, phương thức thủ đoạn chống phá quen thuộc, không ngừng nghỉ của các thế lực thù địch, bất chấp thủ đoạn, nhào nặng trắng đen, pha trộn thật giả, hòng gây hoài nghi, chia rẽ dân với đảng. Những luận điệu xuyên tạc thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị nhằm lan truyền, gieo rắc sự hoang mang, gây mất niềm tin vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, bôi nhọ chế độ xã hội chủ nghĩa, làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng của đảng. Những âm mưu thủ đoạn đó chắc chắn sẽ thất bại. Đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực khẳng định sức mạnh của kỷ luật đảng. Không có trường hợp ngoại lệ đối với bất kỳ ai nếu lòng dạ không trong sáng. Nói và làm trái với quan điểm, đường lối, chủ trương của đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là sự cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe nghiêm khắc đối với cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không tham lam, không hám danh lợi, chức tước, bổng lộc, từ đó khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên, không ngừng trong toàn xã hội. Ở mọi lĩnh vực, ngành nghề, động viên khích lệ cổ vũ nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng, vào thắng lợi của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng và xây dựng chỉnh đốn đảng chỉ làm chùn bước những ai có động cơ không trong sáng, đã trót, nhúng chàm và những người không nắm vững chủ trương, chính sách của đảng, thiếu kiến thức, kinh nghiệm và bản lĩnh. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị hiện nay. Do đó, phải tiến hành đồng bộ, theo phương châm đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ tư, khóa 13. Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng. Vì vậy, nhận diện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố tăng cường niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với đảng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, sự đồng thuận xã hội, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Busline thông báo, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khu vực thị xã Đông Hòa, công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Busline chi nhánh Phú Yên mở văn phòng tại khu phố 2 phường Hòa Vinh. Tại đây có phục vụ đưa đón trung chuyển miễn phí theo các tuyến Tuy Hòa, bến xe Miền Đông mới, Tuy Hòa, bến xe Ngã Tư Ga, bến xe An Sương. Tại thành phố Hồ Chí Minh, có dịch vụ trung chuyển đón trả khách tận nhà và trung chuyển đón trả khách miễn phí từ bến xe Miền Đông đến 31 bệnh viện lớn như Bệnh viện Đại học Y Dược, Phạm Ngọc Thạch, Chợ Rẫy, 115, Từ Dũ, Nhi Đồng, Hòa Hảo, v.v. Tuyến bến xe Nam Tuy Hòa đi bến xe Miền Đông mới, bến xe Ngã Tư Ga, bến xe An Sương, phục vụ khách từ 18:30 đến 23:00 hàng ngày, cách 30 phút đến 60 phút có một chuyến. Bến xe Miền Đông mới, bến xe Ngã Tư Ga, bến xe An Sương về bến xe Nam Tuy Hòa phục vụ khách từ 18:30 đến 23:00 hàng ngày, cách 30 phút đến 60 phút có một chuyến. Bên cạnh phục vụ vận chuyển hành khách, công ty Phương Trang còn có dịch vụ vận chuyển hàng hóa, chuyển phát nhanh đi các tỉnh miền Tây, miền Đông, miền Trung nhanh chóng. Dịch vụ đặt vé thanh toán tiền vé đa dạng. Hình thức truyền thống liên hệ qua tổng đài đặt vé thị xã Đông Hòa 02573 559 696, thanh toán tiền vé tại quầy. Ứng dụng công nghệ mua vé xe Phương Trang ngay trên app Futa dễ dàng, thanh toán linh hoạt, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Quý khách có nhu cầu vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện liên hệ 02573 559 292, tổng đài hỗ trợ và chăm sóc khách hàng 1900 6067.
Sau đây là thông báo tuyển nhân viên hợp đồng vị trí thuyết minh viên tại di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân thị xã Đông Hòa tại công văn số 1833 ngày 28 tháng 3 năm 2024, để đảm bảo công tác phục vụ tốt hơn đối với du khách đến tham quan tại di tích, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã xin thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp đồng nhân viên thuyết minh viên tại di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô, điều kiện như sau. Nữ, đủ từ 21 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng. Trình độ chuyên môn, tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ngành hướng dẫn viên du lịch. Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc, có kỹ năng làm việc độc lập, hướng dẫn khách, thuyết trình trước đám đông. Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm trong thuyết minh, hướng dẫn du khách tham quan. Hồ sơ dự tuyển bao gồm sơ yếu lý lịch, có dán ảnh 4x6, có xác nhận của Ủy ban nhân xã phường nơi cư trú, bản photo, các văn bằng, chứng chỉ khác có chứng thực, giấy khám sức khỏe do trung tâm y tế cấp xác nhận không quá 6 tháng, bản photo căn cước công dân. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2024. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh thị xã Đông Hòa, khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa. Điện thoại liên hệ 02573 504 100.
Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.